นะโมอะยีดา
อะยีดา
Trong cái thời gian qua thì chúng ta mổ xẻ về vấn đề hôn nhân cũng khá nhiều. Và hôm nay thì chúng ta bắt đầu đi vào từng cái phần một. Và cái đầu tiên mà hôm nay chúng ta bắt đầu triển khai là cái sự làm việc với gia đình. Đây là cái điều rất là quan trọng. Và xin chị thì cũng về có thể là photo hoặc là nếu còn thì nên phát những cái tờ giấy này ra. Thì nhiều khi mà gia đình của những người mà chung quanh ta biết được, nhờ người ta đặt được những cái này ta biết được. Và khi mà gia đình biết được như vậy thì chúng ta sẽ có cái cơ hội cứu người dễ lắm. Còn khi mà đi hộ niệm cho một người mà gia đình họ không biết gì về vấn đề niệm Phật hộ niệm hết, rồi họ khinh thường hay là chống đối thì xin thưa là rất là khó để mà hộ niệm cho một người. Cho nên tất cả những cái chuyện này chúng ta cố gắng là chia sẻ cho nhiều, để rồi sau cùng rồi khi mà bắt đầu cái chương trình này nó tung ra thì ta sẽ có cái cơ hội mà giúp cho người ta phản sạch. Xin thưa thiệt là những cái tài liệu này ở Việt Nam, ở các địa bàn khác cũng như ở bên các cái quốc gia khác nữa, người ta cũng đã dùng cái tài liệu này, người ta phổ biến ra rất nhiều. Và tôi nói là phải còn như vậy thì mới có khả năng giúp cho cái người bệnh bản thân được, chứ còn không thì thường thường là gia đình ưa trở ngại lắm. Thì bây giờ chúng ta đưa tới tuần một và mổ xẻ ra thì thấy hình như là tất cả những chương trình hội niệm nó nằm ngoài hết chúng ta ấy. Thì trong này nói là muốn được ban hộ niệm, hộ niệm cho người thân thì gia đình bệnh nhân phải thứ nhất là tin tưởng Phật pháp, thật lòng muốn được hộ niệm cho người thân mình được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Gia chủ hoặc đại diện gia đình phải trực tiếp liên lạc mời ban hộ niệm. Đây là nguyên tắc. Có rất nhiều người trong cái những thời gian qua vì không hiểu được cái nguyên tắc này, cho nên cứ lâu lâu cũng có người điện thoại tới. Bây giờ ở tại cái nhà hoàng đó có người Việt Nam, ta ở đó cũng quen, thôi giờ mời ban hộ niệm đến hộ niệm. Thì tôi nói là xin thưa là bây giờ ở ban hộ niệm tới thì cầu siêu, thì xin mời các chùa các thầy tới cầu siêu, chứ còn tôi hộ niệm không được. Đây là tại vì người ta không có biết được cái chương trình này. Có nhiều người mới nói là bây giờ mình là cái người hộ niệm thì phát cái tâm bồ đề đi cứu người, thì bất cứ một người nào mà mình thấy thì nên tới hộ niệm cho người ta, chứ tại sao mình lại đặt ra điều kiện này điều kiện nọ, nhưng mà cái tâm bồ đề mình hẹp hòi quá. Thì hôm nay xin thưa với tất cả chị vậy là mình phải rõ ràng cái chuyện này, đừng có nên sợ ý. Vì khi mà hộ niệm cho một người, giả sử như là cái người đó người ta không muốn mình hộ niệm, mà mình tới hộ niệm ta buông một cái lời mà đụng chạm tới Phật pháp, thì trong kinh Phật gọi là phí bán pháp Phật, nó chiêu cảm đến những cái cảnh giới rất là dễ sợ, chứ không phải là bình thường. Đó là điểm thứ nhất. Cái thứ hai, nếu mà gia đình của cái người bệnh mà người ta không muốn mình hộ niệm, mà mình cứ mình lan xá mình hộ niệm, thì chắc chắn thường thường nó sinh ra cái sự mà tranh cãi lớn tiếng của người nhà, ta giận mà người ta không cho mà. Thì chính cái người nhà thường thường là trong những giờ phút đó người ta hay buông ra những lời nói mà bất cẩn, thì họ lại phạm tới cái tội mà tội gọi là phí bán pháp Phật. Nếu mà mình coi trong kinh Bút Phật, cái tội phí bán này nặng lắm. Mà xin thưa là như trong kinh Vô Lượng Thọ đó, thì Ngài Tinh Không Ngài dạy cái tội ngũ nghịch nó so qua cái với cái tội mà phỉ bán, thì cái tội phỉ bán nó nặng hơn tội ngũ nghịch nữa, dễ sợ lắm chứ không bao giờ. Chính vì vậy mà khi gia đình người ta không đồng ý hoặc là người ta không tin tưởng thì chúng ta không được quyền, chư tổ dặn rõ ràng là không được quyền tới hộ niệm cho người ta. Cho nên cái mục đầu tiên ở đây là bắt buộc người nhà phải tin tưởng Phật pháp, muốn tin tưởng không là trên điện thoại mình biết liền, mình tới mình gặp người nhà đó, thì trong này sẽ có một thời gian tới gặp người nhà, mình nói chuyện người ta vài dòng lời, biết người ta tin tưởng hay không liền. Nếu mà không tin tưởng thì mình, nếu mà thương người đó, chẳng qua là về tại đạo tràng này, tôi bây giờ cho được xin tên pháp danh, tới đạo tràng này niệm Phật hồi hướng công đức là gì, và chỉ bày cho người ta những cách mà hóa giải dục mà người ta có làm được, làm đẳng được, mình cũng đã buông tay cho biết cách nào khác hơn. Chính vì vậy mà thường thường có những người mà tới kêu đi hộ niệm, tôi xin từ chối, tại vì sau này mình mỗi xảy ra mình thấy là có những cái lý do mà nó thật sự là sáng đáng chứ không phải là không. Thì cái vấn đề thứ hai là trước khi hộ niệm, ban hộ niệm còn gặp và nói chuyện với gia đình, họ báo cho những cái quy tắc hộ niệm, gia đình cần phải chấp nhận những điều kiện này. Ban hộ niệm không thể hộ niệm nếu gia đình không đồng ý làm theo. Nếu có gì khó khăn, xin nói rõ với ban hộ niệm trước khi khởi sự hộ niệm. Mình thấy rõ ràng mình đặt ra điều kiện nào à? Mình luôn luôn không bao giờ là tới nhà người ta, dù là người ta như thế nào nữa, cũng phải nói chuyện với gia đình người ta, để tránh tất cả những tình trạng mà như nãy giờ nói là chống đối từ gia đình, hoặc là đưa những lời phỉ báng. Và xin nhớ là nếu mà một người nghiệp chướng đang hành hạ, và chắc chắn là cái nghiệp báo của nó lớn lắm, mà gia đình không cộng tác vô, rất khó để mà hộ niệm cho bản thân. Thật sự như vậy. Tại vì cái vấn đề mà cái gia tộc, khối tống gia tộc đó, cái người mà trong gia đình đó, ta niệm một câu A Di Đà Phật, ta thành tâm, ta cầu nguyện, cái giá trị của họ nó bằng 10 lần cái người ở ngoài vô hộ niệm. Lạ lắm. Tại vì đó là cái gia tộc người ta mà. Cho nên ví dụ như một người họ đang quyến luyến về tiền bạc, mình đó mình khuyên, cái người đó không chịu buông. Mà cái người vợ người ta khuyên một cái là người ta buông liền. Người con ta khuyên một cái người ta buông liền. Hay là ví dụ như ông đó bây giờ ông nhớ gia đình, ông sợ chết chẳng hạn. Ông kia nghĩ đi chết như vậy thì bỏ vợ bỏ con làm sao, bỏ gia đình làm sao. Mình nên kêu cái người vợ đó tới hộ niệm, kêu người vợ đó tới nhắc nhở cho người chồng, khuyên lên người chồng, người chồng bộ buông liền tức liền. Và trong vấn đề mà khi mà sự thành tâm cầu nguyện nữa, chúng ta cũng thành tâm cầu nguyện và người nhà cũng thành tâm cầu nguyện, nhưng mà cái người nhà thành tâm cầu nguyện lại Phật để mà mong cầu cho cái người thân họ được phát sanh thì nó ảnh hưởng rất lớn và nó cảm ứng rất là mạnh. Còn cái người mà hộ niệm chúng ta chẳng qua là hỗ trợ cho họ mà thôi, bày vẽ cái cách cho họ làm mà thôi. Chính vì vậy mà tất cả những cái mà cái thủ tục gọi là thủ tục đầu tiên đó là bắt buộc phải gặp người nhà nói chuyện vững vàng. Và sau này chúng ta cũng nói cách là tìm cách làm sao mà thuyết phục cho được người nhà, người ta tin tưởng vững vàng. Tại vì quý vị nên nhớ là nếu mà như chúng ta hiểu đạo ở trên rồi, khi người nhà ra đi thì mình thoải mái lắm, vững vàng lắm, nhiều khi khỏi cần nói nữa. Nhưng mà cái người nhà mà người ta chưa hiểu đạo lắm á, khi nói tiệc trả đò người ta hử, nhưng mà cái tâm họ khác liền, người ta cứ muốn là mình tới giúp cho họ cho nó vui vui, để mà họ tìm cái cách làm sao mà họ làm cái gì khác để mà coi, để mà họ để mà khỏi sợ, khỏi buồn, khỏi bớt cái lo âu, chứ mà không phải là người ta thực tình đâu. Hầu hết nhiều người như vậy. Cho nên cái người mà ban hộ niệm chúng ta tới với nó cho vững, nó đây là cái nguyên tắc mà quý vị phải nhớ. Nếu mà quý vị không làm như vậy thì tôi cứ không được. Tôi kể cho cái vụ, đưa ra cái vụ thì ông Lưu Lộc có tất cả 16 người con, và cả cháu nội cháu ngoại nữa thì có 30 người, cộng với thêm với bà vợ nữa, đông đen như vậy. Mà chỉ có 2 người tin thôi. Quý vị tưởng tượng đi, có 2 người con trong gia đình tin thôi nha. Bà vợ của ông thì nửa tin nửa ngờ, cho nên tất cả đều cũng muốn để trong bệnh viện để cho bác sĩ còn nếu còn đáp. Nhưng mà có cái cô Phượng đó, cô tin hết sức là mãnh liệt, và nhờ cái với cô đồng tu cũng có tới cái tình này tu cũng biết, cho nên cô suối cô Phượng đó là phải mời anh Diệp này ra đi. Bây giờ mình nói được đâu mà anh mời anh Diệp này ra là anh nói được đó, cứ mời lại đi. Thì cô đó cô bắt điện thoại cô gọi tôi, thì tôi hỏi là bây giờ gia đình có sẵn sàng không, chấp nhận không. Cô nói lâu tôi cũng nói chắc được, gia đình chấp nhận hết rồi, anh qua là xong. Thì tôi nói họ được, nếu mà như vậy tôi qua. Nói một cái như là trong khi mà điện thoại ở đó thì 2 giờ sáng, quý vị biết 2 giờ sáng là ở đây bắt điện thoại. Cái người ta làm xong cái là như sáng hôm sau, như nhậu 5 giờ chiều, sáng 5 giờ chiều nói ngọc sao sáng hôm sau tôi chưa kịp không kịp thay áo nữa là phải lên máy bay đi liền. Tôi bút liền tại chỗ mà, thì nhanh như vậy đó. Tôi qua bên đó tôi mới hỏi ơi ra là đúng là gia đình chỉ có 2 người là tha thiết cái trường hội này, còn cả gia đình cứ muốn là làm sao cứu ông già, mà nữa là bác sĩ đã tuyên bố là phải chết rồi. Thế thì người nhà nói thôi bây giờ để đây, để anh vừa mở đây ít bữa thì nó thoải mái. Tôi nói bây giờ cái thời gian cứu người giống như lửa cháy đầu, không có để thời gian hay cần á. Tôi qua đó tới đó là lúc 11 giờ đêm, tôi đi sáng rồi họp liền lập tức kêu tất cả người nhà lại họp, không để một người nào ở vắng mặt hết. Tôi kêu lại, tôi nói vững như tường đồng, tôi nói khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ là cả gia đình đồng ý hết, quyết định tối giờ bà cụ có sẵn sàng đưa ông cụ về bản xa không? Sẵn sàng. Thôi tất cả người con có ai ý kiến không? Người ta ý kiến gì tôi giải quyết hết, và sau cùng quyết định là vô để mà xuất viện cho ông cụ. Tại vì tôi nói rõ rệt là ở trong bệnh viện tôi sẽ cố gắng tối đa để hộ niệm, nhưng mà xin thưa quý chư vị là tôi nói trước, tôi không phải là thần thánh gì, ở trong bệnh viện nhiều lắm là 30% vãng sanh. Thì quý vị nghĩ rằng là cái tịch của tôi có thể mà vượt qua cái 30 được thì không, tôi không biết. Mà đó là tôi ráng lắm nha, còn không thì có chừng 25%, còn 75% quý vị chịu lấy. Còn nếu đem về nhà thì tôi bảo đảm, đầu tiên là đem về nhà tôi bảo đảm 90%. Nếu quý vị tin tưởng hết 90%. Mà nếu theo quý vị mà làm đúng hệt như tôi nữa, tôi tăng thêm 7% nữa là 97%. Nó vững vàng lắm. Cho nên đem về đi. Thế mà con người cũng hơi mập mờ. Đi vô đó bác sĩ cũng nói là ngày hôm sau sẽ giải phẫu cho ông ta. Tôi nói bây giờ quý vị muốn giải phẫu phải không? Thì cứ việc giải phẫu, nhưng tôi biết chắc chắn chết rồi. Bây giờ quý vị vô hỏi bác sĩ đây, giải phẫu để làm chi? Ông già tôi có sống được hay không? Vô hỏi liền đi. Bác sĩ nói là trên cái nguyên tắc là tôi phải giải phẫu, chứ mà giải phẫu xong ông cũng chết. Tôi cười. Nếu giải phẫu mà ông đó sống lại 10 năm, 20 năm nữa thì cũng dám ráng giải phẫu, mà giải phẫu để mà chết thì ông giải phẫu không cần chết nữa. Làm chi? Thôi đem về nhà. Đem về nhà một cái. Thật ra là khi học tôi nó mạnh lắm. Tôi nói nếu mà ông cụ mà may mắn đi trong cái giai đoạn mà tôi còn ở đây, tất cả những cái gì tôi làm hết cho quý vị, quý vị khỏi lo. Nghĩa là tôi biết là sao làm vậy. Hộ niệm nào làm tất cả những cái gì là quý, yên chí đi, tôi làm hết. Tôi lo hết tất cả những chuyện đó để chờ đợi chồng còn sạch. Quý vị yên chí đi, mừng quá đã mừng. Vì những người già gia đình quyết lòng đem về như vậy, cho nên nó xảy ra một cái chuyện hết sức là bất khả tư nghị. Trong bệnh viện thì ông ta xỉu lịch, xỉu xuống, mê lên, mê xuống, ngày mê man bất tỉnh. Lâu lâu mới tỉnh dậy, mà tỉnh dậy nó tầm bậy tầm bạ đó. Đem về nhà cái thì còn chừng hồ niệm 4 tiếng hồ. Tự nhiên tỉnh lại, tỉnh quen, đồ ăn, ăn xong là tỉnh luôn. Mà sau đó tôi động viên tinh thần. Thực ra cái phim mà quay đó là chúng ta tôi nói là ông biểu là đi kiếm cái máy để quay, chứ lỡ mà ở này cái người đầu tiên được hồ niệm và không quay uổng. Cho nên người nào mới chạy quay cho con cũng mất luôn, mất phần quay luôn. Tức là quay có chỗ được chỗ mất không đó. Tôi động viên vững vàng ông cụ ngày hôm sau nữa, trượng như là thấy vững vàng quyết định bắt nghéo tay tôi đàng hoàng, nhất định về địa phương đàng hoàng. Tức là làm sao, quan trọng là mình phải khuyên báo người ta để ta lên lên tầng. Khi mà lên lên tầng vững vàng như vậy, họ vẫn sinh một cách rất là thoải mái. Thì những cái điều mà khuyên báo cái đồ thì thông thẳng chúng ta bắt đầu từ chúng ta nói tới. Cứ một bữa nói chút, tại vì thời gian nó cũng có hạn. Thì đây là cái nguyên tắc để mà sau này khi mà chúng ta bắt đầu đi, không nên là cứ thấy người ta mà bệnh như vậy đem kéo nhầm đám phá hồn niệm. Đừng bắt người nhà phải thỉnh mời. Đây là cái yếu tố hết sức là tâm lý. Người nhà được thỉnh mời khó khăn như vậy, tự nhiên người ta phải thấy đây là điều quan trọng. Chính vì vậy mà người ta mới hỗ trợ. Còn người ta nói thì thôi ông tới hồn niệm thì để ông niệm này cho nó được tốt chút xíu, cứ tưởng là mình là những người này khác. Tự nhiên người ta lơ là. Mà chính cái lơ là của gia đình nó làm cho cái người bệnh bị nạn. Mà mình bắt người ta phải thực sự thành tâm. quyết là cứng rắn, nhất định là cứng rắn từ đầu, thì tự nhiên mình hộ niệm được người nào, người đó bạn sanh. Hẳn nhiên nó có cái điều kiện là bắt buộc mình phải làm sao cho người đó tín hành nguyện, và người thân tín hành nguyện. Đây thì ngày mai chúng ta tiếp tục mổ xẻ về người gia đình, nó hay lắm. A Di Đà Phật.